Người đàn ông với cái đuôi hình thủng.
Ở một độ tuổi nhất định, đàn ông phải tự chịu trách nhiệm về bộ mặt của anh ta. Albert Camus. 1. Sau cuộc nhậu với bạn bè, tôi ra về, biết chắc sẽ nhìn thấy bộ mặt chầm vầm của Thoa, vợ tôi. Cô ta luôn có thái độ như thế vào những ngày tôi không về nhà đúng giờ, hoặc về nhà có mùi bia rượu. Cái thái độ ấy khiến tôi chán ghét ghê gớm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt nguồn từ tình yêu mê đắm. Nhưng sau nhiều năm chung sống mà không thể có con, dù đã chạy chữa đủ nơi, Thoa, người đàn bà xinh đẹp, giờ chỉ còn là con mụ mặt khoậm, lúc nào cũng cáu kỉnh, người sặc mùi bếp núc và mùi nước tiểu của cái toilet cô ta chùi rửa mỗi ngày. Tôi làm sao muốn về nhà sớm để chạm mặt cô ta trong tình trạng đó. Lỗi tại cô ta thôi. Nhiều lần tôi đã khuyên cô ta mặc kệ căn bếp, mặc kệ cái toilet, hoặc thuê người giúp việc đến mỗi ngày vài giờ để dọn. Tôi thừa khả năng để chi trả cho những việc nhỏ mọn ấy, nhưng cô ta không đồng ý. Cô ta bảo muốn tự tay nấu những món ngon cho tôi ăn và tự tay chùi rửa cái toilet cho vừa ý mình. Anh luôn bày bừa trong toilet, luôn không bật nắp bồn cầu và không giật nước sau khi đi xong. Điều đó chỉ có em chịu đựng được. Em không thích người khác vào dọn rồi đi rêu rao anh ở bẩn. Cô còn nhắc luôn tới cái tật hút thuốc trong toilet và tiện tay búng mẩu thuốc cuối cùng vào bồn cầu trước khi đi ra của tôi. Mùi phát kinh lên được. Mỗi lần lau dọn em đều muốn nôn. Thì đừng dọn nữa. Lời lẽ của cô ta lúc nào cũng như cái gai châm chích, khiến tôi một nhạt và khó mở lời biện minh. Đàn ông trăm thứ việc, ai hơi đâu nhớ những việc lặt vặt như thế chứ. Thật ra cũng có những lúc tôi nhớ, nhưng có thể ngay sau đó cô ta lên tiếng nhờ việc gì đó gấp, và tôi sốt sắng bước ra để làm ngay. Đàn bà, chịu thế nào cũng không xong. Dần dà, điệp khúc than vang kể lể của cô ta biến mất, thay vào đó là gương mặt chù ụ, thái độ im lìm trong bữa cơm. Nhiều lúc tôi cũng áy náy và làm lạnh với cô ta bằng cách nhiệt tình khi lên giường, nhưng cô ta không hưởng ứng, hoặc hưởng ứng chiếu lệ như thể ban ơn cho tôi. Điều đó khiến tôi nguội lạnh mọi cảm hứng. Tôi không thích ôm cô ta vào lòng như xưa nữa, nhất là sau một lần ngửi thấy mùi bếp núc và nước tiểu phả ra từ mái tóc và cả làn da của cô ta. Thế đấy, cô ta trừng phạt tôi bằng cách để nguyên mùi lao công khổ sai, cho tôi thấy cô ta đã vất vả thế nào trong việc nấu nướng và chùi rửa. Tôi bắt đầu đi làm về muộn hơn. Thường thì tôi ở lại cơ quan tán gẫu với đồng nghiệp, cùng uống một vài chai bia, ăn linh tinh nhảm nhí một tô phở hoặc hủ tiếu và chạy xe về khi trời đã hoàn toàn tối hẳn. Nếu cô ta không có thái độ gây hấn, ok, bữa cơm sẽ diễn ra bình thường. Tuy chán ngán do tôi đã no và chỉ ăn chiếu lệ. Ngược lại, tôi sẽ viện cớ mệt, bỏ không ăn cơm luôn. Một hôm tôi về rất muộn, co mình sẵn như một con nhím, sẵn sàng bắn ra những chiếc lông nhọn hoắt nếu như cô ta cằn nhằn, phiền trách. Nhưng cô ta chẳng nói năng gì cả. Trong phòng ăn, mâm cơm vẫn úp lòng bàn, thức ăn đã nguội tanh. Trông thấy tôi, cô ta lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi và đi vào bếp. Cô mở nắp lòng bàn, bưng từng dĩa thức ăn đến lò vi sóng, đưa vào và lấy ra như cái máy. Vẻ lặng lẽ và cơm chịu của cô ta khiến tôi cảm thấy áy náy. Đến gần cô, tôi vả lả. Xin lỗi em, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên về muộn, để anh phụ em dọn cơm. Cô ta chẳng nói chẳng rằng, cứ tiếp tục lặng lẽ bưng thức ăn trở về bàn ăn và ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện với cô ta, cố vả lả thêm lần nữa. Để anh xới cơm cho. Cô ta vẫn chẳng nói gì, nhưng đến khi tôi đưa chén cơm vào tay cô thì nước mắt cô rơi xuống. Ôi trời, nếu ngày xưa tôi thường cuốn lên mỗi khi cô rơi lệ, thấy mình không đáng mặt đàn ông vì đã làm người yêu phải khóc, thì ngày nay cảm giác của tôi là chán ngán vô cùng. Vì sao tôi phải nhìn bộ mặt u ám này sau một ngày làm việc mệt mỏi, với vô vàn đối phó? Vì sao tôi bắt buộc phải về nhà đúng giờ để ăn cơm với cô trong không khí nặng trịch này, trong khi ở ngoài đường có vô số niềm vui đang chào đón? Vì sao chứ? Tôi bật ra câu hỏi đó và cô ta khóc òa, bỏ chạy lên lầu. Cô ta tưởng tôi sẽ đi theo và dỗ dành, xin lỗi như ngày mới cưới sao? Quên đi. Tôi đặt chén cơm còn nguyên xuống bàn, khỏi cần đóng kịch ăn uống nữa. Tôi lên lầu, bỏ vào phòng tắm, mặc kệ những tiếng nức nở phía bên ngoài giường ngủ. Khi tôi bước ra, cô ta đã nín khóc, nằm im lìm co quắp tuốt ngoài rìa một bên giường. Tôi thả người, trải tay chân thảnh thơi phía giường còn lại, ngủ ngay lập tức. 2. Chiều hôm sau, với ý nghĩ làm lành với vợ, tôi ghé cửa hàng hoa mua một bó hồng. Như cả triệu người đàn bà khác, Thoa thích cắm hoa trong nhà, mặc dù tôi thấy điều này chẳng ích lợi gì ngoài việc đi tong một số tiền. Và vài hôm sau, bó hoa ấy sẽ trở thành rác. Nhưng để không khí giữa hai vợ chồng được nhẹ nhàng hơn, tôi đi mua hoa và tự nhủ sẽ nói một câu xin lỗi có cánh nhất mà đàn bà thích nghe. Em yêu, anh điên rồi nên mới làm em buồn. Cho anh xin lỗi nhé. Anh yêu em. Nghĩ đến lúc mình sẽ nói câu nói ấy, tôi phì cười. Đàn bà rõ là nhẹ dạ. Họ không hiểu rằng mỗi người đàn ông đều tiềm tàng máu diễn xuất trong người. Ồ, tội vạ gì khi lời nói dối của mình đem lại lợi ích và niềm vui cho chính mình chứ. Mà tôi cũng chẳng nói dối gì. Quá đáng. Tôi từng yêu Thoa thật. Nói lại lời yêu cũ kỹ đó, có gì khó khăn? Cổng nhà khóa. Thoa đi đâu? Căn nhà trống trải, vắng lặng, gieo cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Trên bàn ăn không có mâm cơm úp lồng bàn như mọi khi. Bếp sạch tinh tươm, thoang thoảng mùi nước lau sàn the the mát lạnh. Toilet cũng sạch bông. Mảnh giấy nhỏ để trên bàn ngủ. Thoa viết, em về nhà ba mẹ một thời gian, anh tự lo cho bản thân. Sau đó, khi đã suy nghĩ chín chắn, mình sẽ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, xem có ở được với nhau nữa không. Chào anh. Bó hoa hồng trên tay tôi tuột xuống sàn nhà, nằm im phăng phắc, như thể nó cảm nhận được sự vô duyên của mình. Còn tôi bị hẳn. Thoa không bắt máy khi tôi gọi điện. Mẹ Thoa trả lời, giọng dịu dàng. Nó đi đâu với bạn rồi, con ạ? Nó bảo sẽ không dùng điện thoại nữa. Thế nên con muốn dặn gì thì cứ gọi về cho mẹ. Mẹ sẽ nhắn nó cho. Quá đáng chưa? Tôi bực dọc đáp. Mẹ nói với Thoa là con đồng ý với đề nghị của cô ấy. Chừng nào Thoa muốn nói chuyện gì thì gọi cho con. Mẹ vợ tôi vẫn dịu dàng. Ừ, để mẹ bảo nó thế. Buông máy xuống, tôi vẫn còn bực dọc. Thoa nghĩ gì mà có thái độ quyết liệt này chứ? Muốn ly dị à? Để xem cô ấy làm căng được bao lâu. Tôi thề sẽ không xuống nước làm lành. Trừ phi Thoa chủ động về nhà hoặc gọi điện cho tôi để tỏ thái độ biết điều. Đàn bà mà chiều chuộng quá sẽ có ngày leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Tôi không ngu. Lò dò xuống bếp, tôi đi lục thức ăn. Bụng tôi đang réo và dẫu sao thì cũng phải ăn. Có lẽ các món ăn hôm qua Thoa vẫn còn cất trong tủ lạnh. Thôi thì ăn tạm vậy. Thật tệ hại là trong tủ lạnh, ngoài một vỉ trứng gà và ít rau củ, không còn gì khác. Đứng chán ngán một lúc, tôi lôi vỉ trứng ra. Chiên trứng chẳng có gì khó. Tôi từng thấy thao tác này ở một khách sạn, khi đầu bếp phục vụ thực khách ăn buffet. Đổ dầu vào chảo, bật bếp lên, chờ dầu trong chảo réo o o thì đập trứng vào. 2 phút là chín. Trông thì có vẻ dễ thế mà khi làm thật vướng víu khó khăn. Dầu trong chảo quá sôi, bốc khói lên khi tôi đập trứng vào. Thế là một ít dầu bắn tung ra ngoài, liếm vào ngọn lửa, làm nó bùng lên thật cao. Hết cả hồn vía, tôi vội tắt bếp ngay. Tim vẫn còn đập mạnh, tôi đổ món trứng còn sống đến 50% ra dĩa, tặc lưỡi. Thiên hạ vẫn hút trứng sống đó, có ai chết đâu. Bỏ chút muối tiêu vào, nuốt chửng, thế là xong. Chỉ chiên mỗi món trứng nửa mùa thôi mà mình mẩy đầu óc tôi đã bám mùi bếp núc. Tôi chợt nhớ lời của Thoa nói trước đây khá lâu. Anh ạ, mình phải lắp hệ thống hút mùi cho nhà bếp thôi. Nhà bếp mình bí quá, nên mùi thức ăn bám hết cả vào em mỗi lần nấu nướng đây này. Tôi đã ậm ừ rồi quên. Mà tại sao những việc thuộc phạm vi Thoa quản lý, cô ấy lại phải hỏi ý kiến tôi làm gì? Cứ làm đi, chi phí tôi sẽ lo, cô ấy ngại gì chứ? Lên lầu, tôi ngán ngẩm thay quần áo, bước vào phòng tắm. Ra ngoài lau mình xong, mùi dầu mỡ vẫn phản phất quanh người. Hóa ra tôi chỉ tắm mà không gội đầu, nên cái mùi đáng ghét này vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Không lẽ lại chui vào tắm gội lần nữa? Tôi tặc lưỡi lần thứ hai, cho qua. Kệ, sáng mai tắm gội trước khi đi làm cũng được. 3. Không có Thoa, chiếc giường trở nên quá rộng. Thế nhưng, mùi dầu mỡ trên tóc khiến tôi có cảm giác cô ấy vẫn quay lưng về phía tôi, với dáng nằm giận dỗi. Tặc lưỡi lần thứ ba, tôi chùi người vào trong chăn, nhắm mắt lại. Mấy khi mà vợ bỏ nhà ra đi, cứ tận hưởng sự tự do cái đã. Không biết tôi ngủ được bao lâu, Cái cảm giác nhột nhạt như có ai nhìn chằm chằm vào người khiến tôi mở bừng cặp mắt và giật nảy mình. Trong ánh sáng lờ mờ, chớp tắt phát ra từ chiếc máy lạnh, trên chiếc ghế ở bàn phấn kê sát đầu giường, một bóng đàn ông cao gầy đang ngồi lù lù với cái đuôi ngoe ngoải. Tôi có nhìn lầm không? Có mơ không? Cắn vào lưỡi và ngồi bật dậy, miệng tôi la lên. Anh là ai? Sao vào nhà tôi được? Nhưng không có lời nói nào thoát ra kẽ môi tôi cả. Tôi cũng không hề ngồi dậy được, mà nằm như dán xuống giường, không thể nhúc nhích, người lạnh toát. Cảm giác hai hàm răng nghiến vào lưỡi đau điếng cho tôi biết mình không mơ, mình tỉnh. Tôi đang gặp phải cảnh ngộ gì đây? Như để trả lời cho thắc mắc rối bời của tôi, bóng người ngồi trên ghế hơi chuyển động. Gã nghiêng sang một bên, chồm về phía bàn phấn và thò tay mở hộc tủ. Lấy ra một chiếc dũa, gã thông thả xòe bàn tay ra, chậm chậm dũa từng ngón một. Hai bàn tay to với những móng vuốt nhọn lẻo, cái đuôi của gã dài thượt, có những chấu như gai, chót đuôi bè ra thành hình tam giác, chẳng khác gì chiếc thuẫn. Tâm trí tôi la thất thanh. Mình gặp quỷ rồi. Câu niệm án mani bác mê hồng không thể bật ra kẻ môi mặc dù tôi rất muốn. Thế rồi như đọc được ý nghĩ của tôi, con quỷ xoay hẳn người ngồi đối diện, đầu cúi xuống dí sát vào mặt tôi. Cậu niệm chú à? Cậu chú ý chỉ trì được ma quỷ thôi, còn tớ không phải là quỷ. Vậy anh là gì? Là gì? Tâm trí tôi thảng thốt. Gã nhấc cao đầu hơn một chút, đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt gã. Rồi gã hỏi, trong sự đóng băng cảm giác của tôi. Sao? Bất ngờ lắm phải không? Giờ thì ta nói chuyện với nhau được rồi chứ. Thân thể tôi trong phút chốc nóng bừng lên, và lần này tôi ngồi bật dậy được. Miệng tôi la lên. Không thể như vậy. Gã nhún vai, tiếp tục giũa những móng vuốt dài nhọn trên bàn tay. Cái đuôi hình thuẫn của gã đập nhẹ nhẹ trên nền ván gỗ. Sao lại không thể? Muốn nhìn kỹ một lần nữa không? Một quầng sáng đỏ nhợt nhạt bỗng bật lên xung quanh gã. Lần này thì tôi không thể hét lên lời nào nữa. Ngồi đông đưa trên chiếc ghế bàn phấn, người đàn ông cao gầy với đôi tay móng vuốt và cái đuôi hình thuẫn đang nhìn tôi. Chính là tôi. 4. Khi tôi mở mắt ra, bình minh đã lên ngoài cửa sổ. Một cảm giác gần như kiệt lực chiếm hữu con người tôi. Thân thể tôi đau nhừ. Những bước chân như có dao đâm dưới gót khi tôi cố bước vào phòng tắm. Thả người vào trong bồn, tôi mở nước thật lạnh, ngâm 15 phút cho tỉnh táo. Thật lạ là giấc mơ đêm qua vẫn còn mồ một trong trí tưởng. Mà đó có phải là giấc mơ không? Những ấn tượng quá thật về người đàn ông có cái đuôi hình thuẫn khiến tôi hoang mang. Tôi không thể quên được hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào vô thức. Đó là một gương mặt nanh ác, đầy thỏa nguyện. Gương mặt của tôi, thốt nhiên tôi rợn người, đưa tay về phía sau lưng, cố gói chạm vào mõm xương cục. Không, nó vẫn nhẵn nhụi, bình thường. Nằm trong bồn nước lạnh, mệt người tôi bừng bừng lên như cơn sốt. Lập cập ngồi dậy, tôi vội vã lau mình, khoác chiếc áo choàng tắm và bước ra ngoài. Và rồi chỉ đủ sức lê chân đến bên giường, tôi nằm vật xuống, thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại reo giống giả, như xa như gần khiến tôi choàng tỉnh. Miệng khô, lưỡi đắng, tôi vói cầm điện thoại, mở ra, áp vào tai. Giọng cô thư ký thỏ thẻ. Dạ em đây anh Định, sáng nay anh chủ trì cuộc họp lúc 10 giờ ở cơ quan, sao giờ này anh vẫn chưa đến ạ? Quái lạ. Tôi trả lời có vẻ rất to nhưng sao chỉ nghe được thều thào. Anh bị ốm rồi, em thông báo hủy buổi họp, dời sang ngày khác giúp anh. Cô thư ký tỏ vẻ quan tâm. Thế à, anh có sao không? Có cần mua thuốc men gì không ạ? Tôi đáp, không, anh mệt chút thôi. Bỏ máy xuống, tôi lại thiếp đi trong một giấc mơ chập chờn. Buổi chiều, mặt trời phía tây rọi những tia nắng gay gắt khó chịu vào khung cửa kính gần bàn phấn của Thoa. Khi tôi nghiêng người để kéo sợi dây rèm cửa, gã đã ngồi ở đó rồi. Trong ánh nắng nóng bỏng lửa, thân thể gã như giác một lớp nhũ vàng. Cái lớp nhũ ấy không đủ che làn da gần như trong suốt, với những sợi gân máu ngoằn ngoèo chạy lên chạy xuống trông thật ghê rợn. Nhưng ghê rợn nhất là lồng ngực gần như rỗng của gã. Tôi suýt kêu lên một tiếng khi nhìn lồng ngực không tim ấy, nhưng y đã đứng dậy. Đến bên cạnh tôi, gã chỉ tay vào chiếc điện thoại, bảo, cầm lên, gọi cho cô ấy đi. Tôi hỏi như cái máy, gọi ai? Gã cười khỉnh, nụ cười đầy vẻ chế nhạo. thư ký của cậu. Cậu biết tổng là cô ta có cảm tình với mình mà. Đây là cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Bệnh gì mà cử? Nói xong, gã nhảy xổ vào người tôi. Ánh nắng chiều chói lòa bỗng nhiên phục tắt, để tôi thấy mình vẫn nằm trên giường, người nóng bừng bừng. Tôi sốt rồi. Có lẽ vì vậy mà tôi liên tục nằm mơ, những giấc mơ quái dị. Tôi cố ngồi dậy, rót cho mình một ly nước. Lẽ ra lúc này Thoa phải ở bên tôi. Cô ấy sẽ rót nước, lấy thuốc và lấy khăn lau mồ hôi cho tôi như mỗi lần tôi ốm. Lẽ ra cô không được bỏ về nhà mẹ vào lúc tôi cần cô như thế này. Làm vợ kiểu gì vậy chứ? Tôi mân mê chiếc điện thoại định gọi cho Thoa, nhưng chợt nhớ mình sẽ chỉ gặp mẹ vợ để trao lời nhắn. Tôi lại bực dọc, buông máy xuống. Rồi tôi nghĩ đến câu nói của người đàn ông có cái đuôi hình thuẫn trong giấc mơ ban chiều. Gọi cho Nga, chắc chắn khi tôi gọi, Nga sẽ đến ngay. Đúng là cô thư ký riêng của tôi có những lúc cũng đầu mày cúi mắt, khiến tôi xao xuyến. Nhưng ở vị trí là sếp, tôi có những luật riêng dành cho mình. Rằng xơi ở đâu thì xơi, chớ xơi chỗ tạo dựng miếng cơm manh áo. Cho nên tôi chỉ chơi trò ăn bánh trả tiền phía bên ngoài. Nụ cười chế nhạo của gã đàn ông có cái đuôi hình thuẫn hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi. Gọi thử đi, bệnh gì mà cử? Mở dân tới miệng mèo, tội gì không xơi? Nhất là khi tôi đang ở một mình, ốm đau không ai chăm sóc trong căn nhà rộng. Nga bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên. Dạ em nghe, anh khỏe chưa anh? Câu hỏi và âm điệu thật ngọt ngào. Tôi thều thào. Anh mệt quá, từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì. Nga kêu lên. Chết chưa? Thế chị đâu mà không nấu gì cho anh ăn? Chị không biết anh ốm à? Không, chị đi vắng 2 tuần mới về mà. Anh mệt quá. Nga sốt sắng. Anh chịu khó chờ một chút, em đi mua cháo hoặc súp mang đến cho anh ngay đây. Buông điện thoại ra, tôi mỉm cười. Đàn bà, dù ở lứa tuổi nào, vị trí nào, họ mãi mãi là những con cừu, con thỏ trước mũi bọn thợ săn là lũ đàn ông. 5. Được Nga chăm sóc 2 ngày liên tiếp, tôi khỏe hẳn và đi làm trở lại. Thật ra tôi bị ốm hoặc nghĩ mình bị ốm trong chỉ 1 ngày. Vì ngay hôm sau khi Nga đến, tôi ăn hết 1 tô cháo to và vẫn chứng tỏ được sinh lực của mình khi ôm cô trên giường. Ngủ với một người đàn bà không phải vợ mình trên chính chiếc giường cưới trong ngôi nhà của mình có cảm giác thú vị khôn tả, mới mẻ và thu hút. Như thể mình cưới vợ lần thứ 2, có đêm tân hôn thứ 2 vậy. Nga kêu lên đầy mãn nguyện. Anh tuyệt quá, anh yêu. Tôi cúi hôn lên bồng ngực cô, tự hào. Anh luôn tuyệt như thế. Và bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Cả đàn ông có cái đuôi hình thuẫn đã ngồi sẵn ở đó. Giật bắn người, tôi vội lấy khăn tắm quấn quanh hông như y đang cười. Có gì mà phải che đậy? Cậu với tớ là một, có gì khác đâu. Không tin, sờ đằng sau xem. Nói xong, gã lại nhảy xổ vào người tôi. Cảm giác rát bỏng khiến tôi nhảy nhổm. Nước trong bồn tắm đang bốc hơi nghi ngút. Tôi vội xả bớt và mở vòi nước lạnh cho chảy vào bồn. Thật quái gì, tôi không hiểu mình đang mơ hay tỉnh nữa. Ngồi trong bồn tắm một lúc, tôi run run đưa tay về xương cụt phía sau và rợn người. Nhú ra từ đó một mẫu đuôi chừng 1 cm. Đứng vụt dậy, tôi nhảy ra khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người và chạy ra phía giường ngủ. Nga vẫn nằm đó với tư thế thật khêu gợi. Cô nhổm lên khi thấy tôi. Lại đây với em đi anh. Tôi cố gắng trấn tĩnh, bảo cô. Em đi tắm đi, có nước nóng đấy. Nga cười nũng nịu rồi ngồi dậy, bước xuống giường. Trần truồng một cách quyến rũ, cô đi về phía phòng tắm. Vừa đi vừa thả cái nhìn âu yếm về phía tôi. Anh muốn em tắm hả? Thích thì chịu. Ngay sau khi Nga bước vào phòng tắm, tôi run rẩy đưa tay về phía dưới xương cụt để kiểm tra lại. Vẫn nhẵn nhụi, bình thường. Rõ là thần hồn nát thần tính. Vì sao gã đàn ông có cái đuôi hình thuẫn lại nhét vào đầu tôi những ý nghĩ quái dị như thế chứ? Gã là ai mà xuất hiện liên tục trong đầu tôi vậy? Thở phào trong khi tim vẫn đập thình thịch. Tôi vất chiếc khăn xuống đất, bước về phía giường ngủ. 10 phút sau, Nga với thân thể mượt mà, thơm nức, chùi người vào trong chăn bên cạnh tôi. Ôm em đi anh. Âm điệu giọng nói đầy ham muốn. Tôi xoay người, tay đặt trên bầu ngực còn rất mới mẻ với mình. Cái đuôi 1 cm phía sau lưng trong ảo giác biến mất, nhường chỗ cho cái đuôi thật sự phía trước hùng dũng xuất hiện. 6. Khác với trò ăn bánh trả tiền, ngủ với người đàn bà yêu mình quả là thú vị hơn nhiều. Nhất là khi mình chẳng có bổn phận, trách nhiệm gì với cô ta cả. Tự ái đàn ông của tôi được ve vuốt kịch liệt, khiến nhiều khi tôi quên mất mình là người có vợ. Tôi không nhớ Thoa bỏ về nhà mẹ đã bao nhiêu ngày, và vì cô vẫn không gọi điện, không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ quay về làm lành. Tôi mặc nhiên lao vào cuộc tình với Nga càng lúc càng sâu. Tôi giao cho Nga chìa khóa nhà để cô có thể đến dọn dẹp và nấu nướng, phục dịch cho tôi mỗi ngày. Giờ đây thì Nga đã biết vợ chồng tôi mâu thuẫn, đang sống ly thân, và cô tận dụng điều kiện ấy để gần gũi tôi mọi lúc mọi nơi. Cô là người thông minh hơn Thoa, hay ít ra là thái độ cư xử của cô cho tôi nhận xét ấy. Dù tôi tỏ ra nghiêm khắc, lạnh nhạt với cô trước mặt mọi người theo kiểu sếp và thư ký, hoặc cố tình hờ hững, chơi trò mèo vờn chuột khi chỉ có hai người, cô vẫn tươi cười và dịu dàng. Cô luôn bất chợt vắng mặt trong chốc lát ở cơ quan với lý do đi giao dịch với đối tác. Nhưng thật ra cô đến nhà tôi để nấu nướng, bày biện cơm nước như một cô vợ hiền. Để rồi khi tôi về nhà, trước mâm cơm nóng sốt với mảnh giấy cài trên nóc lồng bàn, chúc anh yêu, ăn ngon miệng, tôi không thể không gọi cô đến ăn chung. Bên cạnh Nga, tôi thấy mình là người đàn ông đích thực, mạnh mẽ và tự do. Nga không bao giờ kêu ca về mùi nhà bếp, hoặc về cái tật hút thuốc quăng tàn trong toilet, không chịu giọt nước của tôi. Cô chăm chỉ dọn dẹp và luôn xuất hiện trước mắt tôi với thân thể thơm mát và nụ cười ngọt ngào quyến rũ. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn không yêu cô như ngày xưa từng yêu Thoa. Tôi thương, tội nghiệp, đam mê cô, nhưng yêu thì không. Nga cũng biết điều ấy, và thật lạ là cô chẳng tỏ ra bất cứ thái độ gì khiến tôi phải băn khoăn. Điều băn khoăn duy nhất của tôi thuộc về gã đàn ông có cái đuôi hình thủng. Gã xuất hiện nhiều hơn, một ngày nhiều lần, ngay cả khi tôi đang làm việc ở cơ quan. Gã có mặt trong màn hình điện thoại, máy vi tính, chiếc gương trong toilet, và ngay cả trong ly cà phê Nga bưng đến cho tôi. Mỗi lần xuất hiện, gã chỉ nhìn tôi cười và dùng cái đuôi đập chan chát xuống nền phòng chỗ gã ngồi. Ngón tay móng vuốt chỉ về phía tôi đầy ngụ ý. Mỗi lần như thế, tôi đều hốt hoảng sờ vào xương cục và phát hiện ra cái đuôi của mình đã mọc dài ra, bắt đầu uốn éo chuyển động. Tuy nhiên, cảm giác ấy chỉ trong nháy mắt, sau đó mọi chuyện vẫn bình thường. Xương cục tôi vẫn nhẵn nhụi, trơn láng và mịn màng. Tôi mắc bệnh gì vậy? Dù cố gắng xua đuổi cảm giác ghê rợn của mình mỗi khi gã đàn ông có cái đuôi hình thuẫn xuất hiện, tôi vẫn thót cả tim mỗi lần bật máy tính, mở điện thoại, vào toilet hay uống cà phê. Nghĩa là bất cứ thứ gì có thể đem lại hình ảnh phản chiếu của chính mình. Gã đàn ông có cái đuôi hình thuẫn mang gương mặt của tôi, đó là điều tôi không thể chối cãi. Thêm vào đó, cảm giác có cái đuôi ngoe ngoải sau lưng là một cảm giác sống động, khiến tôi tỉnh giấc trong đêm, toát mồ hôi vì sợ hãi. Tôi bắt đầu nghĩ mình bị bệnh tâm thần, rằng có một tôi quái quỷ bên trong con người thật, đang muốn chiếm hữu tôi hoàn toàn. Tôi phải làm gì bây giờ? Kể lể cho một người nào đó, để họ nhìn mình một cách thương hại, sau đó đều rêu rao mình điên sao? Không. 7. Tối hôm ấy, Nga đến nhà tôi và đòi ngủ lại nguyên đêm. Thường thì cô chỉ đến một cách bí ẩn, tránh hết sức để hàng xóm của tôi không thấy được. Cho dù khu nhà tôi ở khá biệt lập, tôi cũng không muốn mối quan hệ bí mật này bị phát hiện. Bởi vì tôi vẫn nhớ, mình có vợ, và dẫu cảm giác yêu thương với Thoa gần như cạn kiệt, cô vẫn là người vợ tôi không hề muốn bỏ. Vì thế Nga phải chấp nhận đến và đi trong chốc lát, sau khi đã chia sẻ với tôi từng bữa cơm hay phút nóng bỏng trên giường. Lần này tại sao cô lại muốn vi phạm nguyên tắc ấy? Nga nói, em muốn có một đêm trọn vẹn với anh, thế thôi. Cô đến bên cạnh, ngồi vào lòng tôi, cực kỳ hấp dẫn khiến tôi siêu lòng. Một đêm, mất gì chứ? Tôi đỡ cầm Nga lên, cúi xuống chuẩn bị hôn lên đôi môi mộng đang hé ra chờ đợi ấy. Và tôi nhìn thấy y. Gã đàn ông có cái đuôi hình thủng đang cười một cách đểu cán trong đôi mắt của Nga. Và dưới xương cục của tôi, cảm giác cái đuôi đang chọc thủng lớp da để chui ra hết sức rõ ràng. Tôi buông vội Nga ra, khủng khiếp đến độ hất cô thật mạnh theo phản xạ, khiến cô ngã bật xuống đất. Anh làm sao vậy? Cô kêu lên. Vẫn còn run rẩy, tôi đáp. Em về đi, về ngay đi. Nga vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô lồm cồm ngồi dậy, mắt nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa oán hờn. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Vẫn ngồi trên ghế, tôi hét lên. Về ngay đi, em không nghe anh nói hả? Nga đi rồi, tôi vẫn ngồi run rẩy trên ghế. Phía dưới sàn gỗ, chiếc đuôi của tôi ló ra, ngoe ngoại đập. Một cái đuôi thật sự. Chót đuôi hình thuộn uốn éo một cách kinh khiếp, khiến tôi lợm giọng, nôn thốc, nôn tháo. 8. Phòng ngủ sặc mùi dầu gió. Hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là Thoa. Cô đang áp một chiếc khăn nóng lên trán tôi. Trông thấy tôi mở mắt, cô mừng rỡ gọi về phía phòng tắm. Mẹ ơi, anh Định tỉnh rồi nè. Mẹ vợ tôi từ phòng tắm bước ra, tay bưng một chậu nước nghi ngút khói, đon đả. Mẹ đã bảo Định sẽ tỉnh mà. Thoa cứ đắp nước nóng và lau mình cho anh nhé. Để mẹ xuống bếp hâm nồi cháo. Ăn xong tô cháo là Định khỏe lại ngay thôi. Tôi nhìn sững Thoa. Đầu óc mụ mị của tôi cố sâu chuỗi lại từng hình ảnh và thốt nhiên, tôi không cưỡng lại được hành động đưa tay sờ vào phần xương cục của mình. Không sao cả, hoàn toàn nhẵn nhụi. Tôi hỏi Thoa, anh bị gì thế này? Thoa bối rối chớp mắt. Anh ốm mà sao không nhắn cho em biết? May mà cô Nga thư ký của anh gọi điện báo và mẹ nhất quyết bắt em về nhà nên em mới phát hiện ra anh nằm ngất dưới sàn. Cô rơm rớm nước mắt. Anh mà bị gì thì làm sao mẹ con em sống nổi? Em xin lỗi đã bỏ anh mà đi 2 ngày nay. Chỉ 2 ngày thôi sao? Tôi sửng sốt ngồi bật dậy. Thoa ngơ ngác. Vâng, 2 ngày. Anh bị trúng thực và trúng nước nữa nên... Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Không, một giấc mơ. Kinh khủng khiếp mới đúng. Kinh khiếp vì nó quá thật. Nó lột tả những ham muốn tầm thường, hèn mọn của tôi. Khi hiểu những gì vừa xảy ra chỉ là mộng mị, tôi không khỏi vui mừng. Thế nhưng thú thật, tôi cũng không khỏi có một chút luyến tiếc, xen lẫn xấu hổ khi nghĩ về Nga. Tiềm thức tôi đã khao khát cô, và nó mặc sức tung hoành trong trí tưởng. Tôi không biết ngày mai, khi đi làm trở lại, tôi sẽ nhìn cô thư ký riêng của mình như thế nào, khi những hình ảnh say đắm bên cô trong giấc mộng chưa thể nào bôi xóa được. Trong lúc nằm yên cho Thoa đắp khăn nóng lên trán, tôi miên man suy nghĩ về gã đàn ông với cái đuôi hình thuộn. Gã có gương mặt của tôi vì gã chính là con quỷ dục vọng, thằng ác trong tâm hồn tôi. Thế nhưng cái đuôi hình thuộn của gã lại ẩn náu một chút bóng dáng của thằng thiện. Mỗi lần tôi sa vào dục vọng, thằng thiện lại làm cái đuôi thằng ác xuất hiện trên người tôi để cảnh báo rằng thằng ác có thể chiếm hữu linh hồn tôi bất cứ lúc nào tôi lạc lối. Rằng cứ chiều theo dục vọng của mình, chẳng chống thì chày, tôi sẽ trở thành quỷ dữ. Càng nghĩ tôi càng đổ mồ hôi lạnh. Thoa kêu lên. Anh xuất hạn rồi này, để em đánh dầu cho anh một lần nữa nhé. Vẻ ân cần của Thoa khiến tôi xiết bao hối hận. Người vợ mà tôi đã lạnh nhạt, gần như ruồng bỏ những ngày qua vẫn chăm chút, lo lắng cho tôi không hề thay đổi. Cầm lấy tay Thoa, tôi nói nhỏ. Em đừng buồn, đừng giận anh nữa nhé. Thiếu em là anh tệ hại thế này đây. Mẹ vợ tôi bưng tô cháo nóng lên ngay lúc ấy. Bà mỉm cười. Nó mà cuốn gói về nhà mẹ lần nữa, mẹ đuổi ngay. Làm mẹ trẻ con đến nơi thì phải suy nghĩ, cư xử cho chín chắn. Vợ chồng cắn đắng, mâu thuẫn là chuyện bình thường. Ngồi xuống mà bảo ban, trò chuyện với nhau là sẽ ổn thôi. Tôi nhìn sững Thoa. Mẹ vợ tôi vừa nói gì vậy? Nắm chặt tay vợ, tôi hỏi dồn. Sao? Mẹ nói ai sắp là mẹ trẻ con? Em có mang rồi sao? Thoa đỏ lựng 2 gò má, nhẹ nhẹ gật đầu. Nước mắt ứa ra. 3 tháng rồi anh ạ. Em định nói với anh nhiều lần, nhưng anh cứ đi làm về muộn. Em buồn nên không nói luôn. Ai nói đàn ông nước mắt cá sấu? Tôi đã bật khóc thật và ôm chầm lấy vợ mình. Trong làn nước mắt nhòe nhòe, tôi nhìn thấy gã đàn ông có cái đuôi hình thuộn đang đứng dựa lưng vào tường, mỉm cười, rồi từ từ tan đi như làn khói. 3/2013.